Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu đề tài Thiên Chúa theo các thánh vịnh. Giave Thiên Chúa là đấng hằng sống, hiện hữu từ đời đời và vĩnh cửu. Ngài hiện diện ở khắp mọi lúc trong thời gian và khắp mọi nơi trong không gian, và là đấng toàn tri và toàn năng. Chính vì thế tác giả Thánh Vịnh 33 mời gọi mọi người ca ngợi và cảm tạ Thiên Chúa tạo dựng toàn năng và toàn tri như sau. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa gieo bạ tiếng đàn cầm, kính mừng người gảy muôn cung đàn sát. Nào dâng Chúa một khúc tân ca, rập tiếng hoan hô nhã nhạc vang lừng. Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. Chúa dồn đại dương về một chỗ, người đem biển cả trữ vào kho. Cả địa cầu phải kính sợ Chúa, mọi thế nhân hãy khiếp oai người. Vì người đã phán và muôn loài xuất hiện, người ra lệnh truyền tất cả được dựng nên. Chúa đảo lộn chương trình muôn nước, người phá tan ý định chư dân. Chương trình Chúa ngàn năm bền vững, ý định của lòng người vạn kiếp trường tồn. Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm Chúa tể, hạnh phúc thay dân nào người chọn làm gia nghiệp. Tiếp đến tác giả miêu tả sự toàn tri và sự trợ giúp của Giave Thiên Chúa như sau. Từ trời cao nhìn xuống, Chúa thấy hết mọi người, từ thiên cung Chúa ngự, Chúa dõi theo người thế. Lòng mỗi người chính Chúa dựng nên, việc họ làm Chúa thông suốt cả. Vua thắng trận đâu phải bởi hùng binh, tráng sĩ thoát nguy đâu nhờ dũng lực. Hão huyền thay mong thắng nhờ chiến mã, nó mạnh đến đâu cũng không cứu nổi người. Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn. Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa, bởi người luôn che chở phù trì. Vâng, có người chúng tôi mừng rỡ vì hằng tin tưởng ở thánh danh. Xin đổ tình thương xuống chúng con lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Giave Thiên Chúa toàn năng toàn tri, nhưng Ngài cũng là đấng siêu việt, thánh thiện và vinh quang nữa. Trong quan niệm kinh thánh, sự thánh thiện diễn tả một cách tiêu cực sự tách biệt của Thiên Chúa với tất cả những gì không phải là Ngài, và một cách tích cực sự tràn đầy quyền năng và sự sống là đặc tính của Thiên Chúa. Phân tích cho cùng, sự thánh thiện của Thiên Chúa và danh Ngài không là gì khác hơn là đồng nghĩa với chính Thiên Chúa, được các thánh vịnh cử hành một cách liên tục. Trong hai khía cạnh của nó là mầu nhiệm kinh khủng và hấp dẫn, sự thánh thiện ấy được hiểu như khơi dậy nơi con người sự kính sợ, như viết trong Thánh Vịnh 111. Người đem lại cho dân ơn giải thoát, thiết lập giao ước đến muôn đời, tôn danh người thánh thiêng khả úy, kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan. Sáng suốt thay ai thực hành như vậy, mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen người. Tín hữu cảm thấy bị lôi cuốn không thể cưỡng lại được bởi đấng trao ban quyền bính và thiện ích cho dân người, nên họ mời gọi mọi thần thánh như sau. Hãy dâng Chúa hỡi chư thần, chư thánh, dâng Chúa quyền lực và vinh quang. Hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh người và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện. Xin Chúa ban quyền lực cho dân Chúa, tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an. Một cách đặc biệt, Thánh Vịnh 99 cử hành vương quyền của Giave và chúc tụng danh người. Tác giả mời gọi mọi dân nước như sau. Chư dân hãy xưng tụng danh Ngài, danh vĩ đại và khả tôn khả quý, danh thánh thiện dường bao. Hãy suy tôn Giave là Thiên Chúa chúng ta, phủ phục trước bệ rồng bởi người là đấng thánh. Hãy suy tôn Giave là Thiên Chúa chúng ta, hướng về núi thánh mà phủ phục, vì Giave Thiên Chúa ta thờ quả là đấng thánh. Thánh Vịnh nêu bật trong một công thức ngắn gọn tất cả niềm tin của cựu ước nơi Giave Đấng Thánh của Israel. Tác giả Thánh Vịnh 71 thưa lên với Thiên Chúa rằng, lạy Thiên Chúa, con dạo khúc hạc cầm tạ ơn Ngài thành tín, gảy cung tỳ bà, con ngâm vịnh kính dâng Ngài, lạy Đức Thánh của Israel. Trong khi tác giả Thánh Vịnh 78 duyệt xét lại lịch sử của Israel và trách dân Israel là đã dám thử thách và khiêu khích Thiên Chúa và làm cực lòng Đức Thánh của Israel. Tương đương với ý niệm về sự thánh thiện của Gia-vê Thiên Chúa là hai ý niệm về sự cao cả và vinh quang của Ngài. Cả trong các thánh vịnh cũng như trong các tác phẩm khác của Kinh Thánh Cựu Ước mới hơn sau này, vinh quang của Thiên Chúa xuất hiện như là một từ đồng nghĩa hay thay thế con người của Thiên Chúa, như viết trong Thánh Vịnh 113. Chúa siêu việt trên hết mọi dân, vinh quang người vượt xa trời cao thẳm. Hay Thánh Vịnh 72, muôn muôn đời xin chúc tụng danh Chúa hiển vinh, ước gì vinh quang Chúa chiếu tỏa khắp hoàn cầu. Kết hiệp với vinh quang là tư tưởng sự cao cả của Thiên Chúa và quyền lực của Gia-vê, Đấng Thánh của Israel, đồng thời cũng là đấng quyền năng của Gia-cóp. Tác giả Thánh Vịnh 132 cầu xin với Gia-vê Thiên Chúa rằng, lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến vua David và mọi công lao vất vả của người. Chính người đã đoan thệ cùng Đức Chúa, đã khấn hứa cùng đấng toàn năng của Gia-cóp rằng. Quyền năng đó của Thiên Chúa được mặc khải trong các công trình kỳ diệu của người. Vì Ngài thật cao cả và làm nên những việc lạ lùng, chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa. Các việc đó được gọi là kỳ công vinh quang, vì thế tác giả Thánh Vịnh 78 mới viết, chúng tôi chẳng giấu gì con cháu cả, sẽ tường thuật cho thế hệ mai sau sự nghiệp lẫy lừng quyền uy của Chúa với những kỳ công Chúa đã làm. Chúng là các công trình tuyệt diệu, lạ lùng, kinh hãi, khủng khiếp, là những kỳ công vĩ đại. Chính vì thế tác giả Thánh Vịnh 139 mới dâng lời cảm tạ Chúa, tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu, hồn con đây biết rõ mười mươi. Còn tác giả Thánh Vịnh 26 thì nói ông đi vòng quanh bàn thờ Chúa để hát lời cảm tạ tri ân và tường thuật mọi kỳ công của Ngài. Trong khi tác giả Thánh Vịnh 71 thì nói từ độ thanh xuân, ông đã được Thiên Chúa thương dạy dỗ, nên tới giờ này, ông vẫn truyền rao vĩ nghiệp của người. Sự cao cả của Gia-vê Thiên Chúa được nêu bật khi các tác giả Thánh Vịnh so sánh Thiên Chúa với các thần ngoại. Không một thần linh sánh kịp Ngài lạy Chúa, việc Ngài làm quả thật vô song. Thánh Vịnh 86. Bởi Gia-vê là Chúa Trời cao cả, là Đại Vương trổi vượt chư thần. Thánh Vịnh 95. Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng, khả tôn khả úy hơn chư thần. Thánh Vịnh 96. Tôi quá rõ, Chúa thật là cao cả, Chúa chúng ta vượt trên hết chư thần. Thánh Vịnh 135. Khi so sánh Gia-vê Thiên Chúa với các thần linh khác, các tác giả Thánh Vịnh ngấm ngầm chấp nhận sự hiện hữu của các thần linh khác thấp kém hơn bên cạnh Thiên Chúa đích thật duy nhất của Israel. Tuy nhiên cần ghi nhận rằng điều được nêu bật ở đây liên quan tới sự cao cả siêu việt của Gia-vê Thiên Chúa, là kiểu diễn tả tính cách duy nhất như là Thiên Chúa. Nghĩa là chỉ có Gia-vê là Thiên Chúa duy nhất, còn các thần linh khác không phải là Thiên Chúa. Thật thế, trong ngôn ngữ Kinh Thánh, chúng ta thường gặp sự cố ý lẫn lộn của ý niệm gần giống nhau nhưng khác nhau, của sự mâu thuẫn là không là hay chống đối nhau. Yêu, ghét, với ý niệm so sánh, nhiều hơn, ít hơn, và ngược lại. Trong các văn bản kể trên, kiểu nói cao cả hơn được gán cho Gia-vê, một đang khẳng định sự cao cả của Ngài, nghĩa là thần tính của Thiên Chúa, một cách đơn sơ, đang khác khước từ thần tính đó đối với các thần linh khác. Như vậy, mục đích của sự so sánh là để khước từ sự hiện diện thực sự của các thần linh khác. Tuy nhiên cũng phải biết thêm khả thể này, đó là trong ý niệm Đông Phương, đặc biệt là trong vùng Mesopotamia và Canaan, về tính toàn thể của các thần linh, được quan niệm như là một hội nghị lớn do vị thần tối cao chủ tọa, cũng được lấy lại trong ngôn ngữ thơ văn của Kinh Thánh, nhưng được thanh tẩy khỏi tính cách huyền thoại của nó, y như các yếu tố huyền thoại khác. Thí dụ như sách Sáng Thế, chương 6 câu 1 đến câu 4, sách Ông Dốt chương 1 câu 6, và Thánh Vịnh 82 câu 6. Điều học giả Albright khẳng định liên quan tới thuyết độc thần trong Kinh Thánh Cựu Ước nói chung cũng có giá trị đối với thuyết độc thần được trình bày trong các thánh vị. Học giả viết, niềm tin của Do Thái giáo là niềm tin nơi một Thiên Chúa duy nhất, là đấng tạo dựng thế giới và là đấng trao ban cho mọi loài sự sống. Niềm tin nơi Thiên Chúa thánh thiện và công chính, không có phái tính hay thần thoại. Niềm tin nơi Thiên Chúa vô hình đối với con người. Niềm tin nơi Thiên Chúa không bị hạn hẹp bởi phần nào đó của thụ tạo của Ngài, nhưng ở đâu cũng là nhà, trên trời, trong sa mạc, cũng như tại đất Palestina. Niềm tin nơi Thiên Chúa cao vượt trên mọi loài thụ tạo, cho dù chúng có là các thiên thể hay các sứ thần thiên quốc, ma quỷ hay các thần giả, trong cách thế là đấng duy nhất tuyệt đối. Niềm tin nơi Thiên Chúa là đấng đã tuyển chọn Israel với một giao ước để họ là dân được ưa thích, được hướng dẫn bởi các luật lệ do Ngài áp đặt.